Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Lời Chúa ngày Chúa Nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Trích phúc âm cho thánh Marco chương 10 câu 35 đến 45. Khi ấy, hai người con ông Giê-bê-đê là Gia-cô-bê và Gioan đến gần Chúa Giê-su và nói: "Thưa thầy, chúng con muốn thầy thực hiện cho chúng con điều chúng con sắp xin đây." Người hỏi: "Các anh muốn thầy thực hiện cho các anh điều gì?" Các ông thưa: "Xin cho hai anh em chúng con, một người được ngồi bên hữu, một người được ngồi bên tả thầy khi thầy được vinh quang." Chúa Giêsu bảo: "Các anh không biết các anh xin gì. Các anh có uống nổi chén thầy sắp uống hay chịu được phép rửa thầy sắp chịu không?" Các ông đáp: "Thưa được." Chúa Giêsu bảo: "Chén thầy sắp uống anh em cũng sẽ uống, phép rửa thầy sắp chịu anh em cũng sẽ chịu. Còn việc ngồi bên hữu hay bên tả thầy thì thầy không có quyền cho, nhưng Thiên Chúa đã chuẩn bị cho ai thì kẻ ấy mới được." Nghe vậy, 10 môn đệ kia đâm ra tức tối với ông Gia-cô-bê và ông Gioan. Chúa Giê-xu gọi các ông lại và nói: "Anh em biết, những người được coi là thủ lãnh các dân thì dùng quy mà thống trị dân. Những người làm lớn thì lấy quyền mà cai trị dân. Nhưng giữa anh em thì không được như vậy. Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em. Ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người. Vì con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người." Quý vị và các bạn thân mến, người ta kể lại rằng, có một nhà vua kia được mọi người yêu mến vì tâm hồn khiêm tốn và luôn sẵn sàng phục vụ của ông. Bí quyết của thái độ phục vụ này là chiếc nhẫn ông luôn đeo trên tay. Nó có sức mạnh biến đổi người đeo nó thành kẻ phục vụ. Nhà vua này có hai người con cùng được ông yêu thương bằng nhau, đến độ ông không biết phải truyền ngôi lại cho người con nào. Cuối cùng, ông nghĩ ra được phương pháp này, là cho làm thêm một chiếc nhẫn nữa, giống y như chiếc nhẫn vạn năng thật ông đang đeo. Đến lúc sắp lìa đời, ông gọi hai hoàng tử đến và nói: "Đây, cha để chúng con tự chọn lấy một trong hai chiếc nhẫn này. Ai may mắn chọn đúng chiếc nhẫn vạn năng thật, thì người đó sẽ lên kế vị cha." Hai người con vội vàng chọn lấy cho mình chiếc nhẫn, và người nào cũng cho rằng chiếc nhẫn của mình là nhẫn thật. Vua cha qua đời, nên không thể là người chỉ cho hai hoàng tử biết chiếc nào là chiếc nhẫn thật. Hai hoàng tử triệu tập hội đồng các bô lão đến và yêu cầu phân xử. Nghe qua câu chuyện, vị đứng đầu hội đồng các bô lão tuyên bố: "Chúng ta khoan quyết định về chiếc nhẫn vạn năng. Hãy chờ thêm một thời gian, vị hoàng tử nào trong hai vị đây là con người được chiếc nhẫn thật biến thành kẻ khiêm tốn nhất, thì người đó có chiếc nhẫn vạn năng thật và sẽ là người kế vị làm vua cai trị đất nước chúng ta." Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện vui trên có thể giúp chúng ta bước vào trong đề tài chính của Lời Chúa Chúa Nhật thứ 29 mùa thường 5B. Đề tài cũng rất phù hợp cho suy tư của chúng ta trong ngày Chúa Nhật truyền giáo, được cử hành vào đúng ngày Chủ nhật 22 tháng 10. Chúa Giêsu Kitô là nhà truyền giáo đầu tiên, nguyên thủy, được Thiên Chúa Cha sai đến và là mẫu mực cho mọi nhà truyền giáo khác. Bí quyết sống của Ngài đã được Ngài bộc lộ cho các tông đồ trong đoạn phúc âm: ta đến không phải để được kẻ khác phục vụ hầu hạ, nhưng là để phục vụ mọi người. Và Chúa Giêsu đã thực hiện điều này, không phải bằng chiếc nhẫn vạn năng như vị vua trong câu chuyện vui trên, nhưng bằng hành động hy sinh cao cả mà Ngài gọi bằng từ ngữ chén Ngài uống, phép rửa Ngài chịu. Hai môn đệ Gia-cô-bê và Gioan bị cám dỗ muốn được ngồi bên tả bên hữu Ngài, muốn chia sẻ vinh quang và quyền hành của một vị vua trần gian mà họ nghĩ là Chúa Giêsu, một đấng thiên sai chính trị giải phóng dân Israel khỏi ách thống trị của đế quốc Roma lúc đó. Và 10 môn đệ khác cũng thầm ước ao như vậy, nên họ đã tỏ vẻ bực tức ganh tị với hai môn đệ Gia-cô-bê và Gioan. Trước đó không lâu, họ đã tranh luận với nhau xem ai là kẻ lớn nhất trong nước Chúa, đến độ Chúa Giêsu phải can thiệp bằng một hành động cụ thể. Chúa đem một trẻ nhỏ đến và tuyên bố: nếu chúng con không trở nên như con trẻ thì sẽ không vào được nước trời. Và lần này, trong đoạn phúc âm chúng ta vừa đọc lại trên đây, Chúa Giêsu đem chính mẫu gương của Ngài ra: con người đến không phải để được hầu hạ phục vụ, nhưng là để hy sinh mạng sống mình để phục vụ kẻ khác. Phương thế vạn năng Chúa Giêsu dùng không phải là chiếc nhẫn thần, nhưng là chính hy sinh của Chúa trên thập giá, và Chúa muốn cho các môn đệ trải qua con đường này, uống chén Chúa uống, chịu phép rửa Chúa chịu, để được thanh luyện, được tràn đầy Thánh Thần mà trở thành những chứng nhân truyền giáo của Chúa. Và thật sự các tông đồ của Chúa đã trải qua con đường thanh luyện này. Con đường thập giá, con đường chịu đóng đinh với Chúa Giêsu để trở thành những nhà truyền giáo. Đây là điều kiện căn bản đầu tiên không thể không có. Còn nhiều điều kiện khác nữa, nhưng điều kiện chịu đóng đinh vào thập giá với Chúa là điều kiện căn bản để có tinh thần phục vụ như Chúa. Cuộc đời của những nhà truyền giáo chân thật đã nêu gương cho chúng ta. Chẳng hạn như cuộc đời của thánh nữ Teresa hài đồng Giêsu, bổn mạng của các sứ truyền giáo, và đã được giáo hội ban tước hiệu tiến sĩ hội thánh. Thánh Teresa đã trở thành nhà truyền giáo vĩ đại vì đã sống mầu nhiệm thập giá một cách trọn vẹn nhất có thể. Đọc tập sách Chuyện một tâm hồn của thánh nữ Teresa sẽ giúp chúng ta nhận thấy điều này. Bao lâu chúng ta chưa đi qua con đường thập giá, chưa được biến đổi bởi mầu nhiệm vượt qua của Chúa, thì chúng ta chưa có Thánh Thần của Chúa, chúng ta chưa trở thành nhà truyền giáo đích thực của Chúa. Bài phúc âm chúng ta vừa đọc lại, Chúa Nhật 29 mùa thường 5B, trong khung cảnh cử hành ngày truyền giáo, mời gọi mỗi môn đệ của Chúa kiểm điểm lại thái độ sống của mình. Chúng ta không chu toàn sứ mạng truyền giáo bằng lời nói suông ngoài môi miệng, nhưng bằng chính đời sống đã được ơn Chúa Thánh Thần biến đổi. Chúa Giêsu đã không chọn những con người hoàn hảo để làm môn đệ Ngài, nhưng những con người rất là người, với những tính tốt cũng như tật xấu. Điều quan trọng không phải là không có những tật xấu, những khuyết điểm, nhưng điều quan trọng là có khiêm tốn đủ và sẵn sàng để cho ân sủng Chúa biến đổi thanh luyện hay không. Ơn Chúa đã không trở nên vô ích nơi tôi. Nhờ ơn Chúa tôi được như thế này. Nhờ ơn Chúa tôi được làm tông đồ của Chúa như hiện nay. Thánh tông đồ Phaolô đã nhìn lại cuộc đời truyền giáo đầy gian lao của Ngài và đã tóm gọn lại như vậy. Chúng ta có thể nói như thế nào về chính cuộc sống đức tin của chúng ta? Giờ này đối với tôi Chúa Kitô là ai? Và tôi đang chọn theo Chúa với những tâm tình như thế nào? Tại sao tôi chọn theo Chúa? Phải chăng vì những lợi lộc, vinh quang, quyền hành mà tôi ngấm ngầm muốn đạt tới? Đây là lúc phản tỉnh, để chúng ta khiêm tốn xin Chúa ban ơn canh tân, để trở thành chứng nhân như mẫu gương chứng nhân của Chúa, là đứng đến không phải để được phục vụ, nhưng là để hy sinh và phục vụ mọi người. Lạy Chúa, xin biến đổi con người con được càng ngày càng trở nên giống như Chúa, và dạy con biết nhìn thấy, yêu thương, phục vụ Chúa hiện diện nơi anh chị em. Trước khi gặp Chúa trong nhà thờ, con phải gặp Chúa nơi anh chị em. Trước khi nghe Chúa nói với con trong Kinh Thánh và Bí Tích Thánh Thể, thì con cần nghe Chúa nói nơi những lời của anh chị em xung quanh cần con giúp đỡ. Xin Chúa thương biến mỗi người chúng con trở thành những chứng nhân của Chúa. Amen.